住みやすい日本を作るための情報発信番組
台湾ニュース。
Xin chào quý vị và các bạn. Takaya, Huy Hiếu và Anh Thư của Việt Nam yêu mến Kobe xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.
皆さんこんにちは。ベトナム神戸の Takaya と Huy Hiếu と Anh Thư が日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。さあ、今回はパート1、5月のパート1ですね。今回語っていきたいのはミャンマー地震と、の現状と防災について、語っていこうかなと思います。
Vâng, và trước tiên là phần 1 của số phát sóng tháng 5, chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị thông tin động đất Myanmar và phòng chống thiên tai.
ということで最初はですね、4月の番組でも少しミャンマーの地震のことをお伝えしましたが、それから少しこの神戸長田にも変化があったということで、少しお知らせをします。それが海外の災害支援をしている団体がミャンマーに来始めたり募金活動をするようになったということですね。
Vâng, và trong số phát sóng phần 1 của tháng 5 này, chúng tôi xin chia sẻ một lần nữa về cái tình hình ở Myanmar và cũng như là những cái tổ chức cứu trợ thiên tai ở nước ngoài, và cùng với đó là một vài cái thông tin bổ ích trong phòng chống thiên tai.
というので、具体的には CODE っていう、海外災害、援助市民センターというところであったり、あとは PhD 協会ですね。前ここの番組でも PhD 協会の皆さんの活動については少し紹介したこともありますが、海外から日本に来て研修をしている人たちがいて、ミャンマーから来ている人たちもいたということで、そのミャンマーに帰国した人たちを中心にいろんな現地の情報を、PhD 協会の Facebook ページなどを通して私たちも知ることができます。
共有できているということ
です
ね。
Và như trên slide chúng tôi đang trình chiếu ở đây là một vài tổ chức cứu trợ thiên tai ở nước ngoài. Đầu tiên là trung tâm CODE hỗ trợ thảm họa nước ngoài. Và thứ hai đó là hiệp hội PhD. Như anh Hayashi có giải thích, hiệp hội PhD này là cái hiệp hội mà giúp đỡ những cái bạn thực tập sinh từ nước ngoài đến với Nhật Bản học tập trong vòng một năm. Một năm sau đó là các bạn trở về cái địa phương của mình và làm cầu nối giữa cái địa phương đất nước của mình với cả Nhật Bản. Nên là tổ chức PhD này khi mà nhận cái thông tin động đất của Myanmar thì cũng thông qua những cái người làm cầu nối đó. Nên là biết được thông tin cũng rất là nhanh. Và ngoài ra có một tổ chức nữa đó là về Myanmar Kobe, đúng không ạ?
NPO 法人 Myanmar Kobe.というところもあってありますので、そこでも、それぞれの団体でミャンマーの情報、現地のことを、情報を集めて、で日本でも募金を集めて支援をしていくという活動を行っています。
組織内cũng là tổ chức phi lợi nhuận、tổ chức phi chính phủ cũng là thu thập thông tin từ những cái người ở địa phương làm cầu nối. Ngoài ra họ cũng thay mặt để nhận tiền quyên góp từ Nhật Bản để hỗ trợ cho những cái địa phương đang cần giúp đỡ về mặt thiên tai, hay là ngoài thiên tai ra còn trong cuộc sống khó khăn họ cũng có những cái chương trình giúp đỡ nữa, đúng không?
で、ミャンマーって実際に行くのが難しい人も多いと思いますね。だからこそ現地で何が起こってるのかっていうのは知ることはもう難しいですよね。どの情報が本当でどの情報が間違ってるのかもわからない情報ですけども、実際に現地に行ってる方とかの発信を聞きながら、私たちにできることは何かっていうのを考えていけたらと思います。
Bởi vì Myanmar thì cũng là một nước ở Đông Nam Á cách xa Nhật Bản khá là nhiều, đúng không ạ? Như Việt Nam thì là phải cách 4-5 tiếng đi máy bay, thì Myanmar cũng tương tự như thế, ở một nước xa với Nhật Bản. Nhưng mà những người sống ở Nhật Bản là muốn hỗ trợ cho Myanmar thì chỉ có cách là thu thập thông tin chính xác từ những cái người ở địa phương mà có kết nối, sau đó là tìm hiểu xem cái người ở chỗ đó cần gì để hỗ trợ một cách gần gũi và thiết thực nhất.
ということで、次ましてヒューさんから地震に関連して一つ伝えてもらいたいと思います。
あ、皆さん、マニアモンケーケア、ちょでない今日は、lần này cái Myanmar có xảy ra cái động đất rất là lớn, mà Việt Nam thì có ảnh hưởng động đất không? Mà động đất xảy ra xong gần một tháng, hơn một tháng rồi mà mình kiểu nghe cái bạn đang người Việt mà ở đang ở Việt Nam thì mọi người nói là kiểu kiểu trải qua kiểu thấy bất ngờ mà kiểu mình không biết kiểu làm sao để kiểu giữ bản thân mình. Là mọi người sẽ nói kiểu không biết làm sao để kiểu chạy trốn hay là kiểu hay là kiểu bảo vệ bản thân mình. Nên là kiểu lần này mình kiểu muốn kể chuyện cái vấn đề cái làm sao kiểu lấy cái thông tin để giữ bản thân mình nếu xảy ra cái động đất hoặc là kiểu trước động đất, là làm sao để cái giữ bản thân mình.
Hiếu chia sẻ thật là một điều rất là thực tế, đó là bạn của Hiếu có nói là khi mà động đất xảy ra thì không biết phải làm gì. Mà thực tế là qua cái trận động đất ở Myanmar, ở Đông Nam Á này thì những cái nước lân cận như là Thái Lan hay là Việt Nam và một vài cái nơi ở phía dưới miền Nam của Trung Quốc ấy, thì theo Thư nghĩ là chắc là lần đầu tiên mà trải nghiệm động đất lớn như thế. Bởi vì cái khu vực mà Đông Nam Á không phải là khu vực nhận nhiều động đất như là Nhật Bản. Nên là trước đây thì trong trường học, ví dụ như là trải nghiệm của Thu đi trong trường học, thì trẻ em cũng không được dạy về phải chạy thoát như thế nào khi có động đất. Nên là khi mà gặp cái động đất to như thế này thì ai cũng rất là hoảng sợ và không biết làm thế nào để bảo vệ bản thân mình. Là một câu chuyện khá là thiết thực nếu mà Hiếu có thể chia sẻ thêm về những cái cách mà để phòng chống.
Bây giờ mình muốn chia sẻ một cái là nói sao nhỉ? Kiểu có mạng kiểu có mạng kiểu sai tốt sẽ có gì ta? Thông tin ví dụ giữ cái là lúc khi xảy ra cái động đất rồi thì nên làm cái gì là mặc dù kiểu ví dụ Việt Nam thì chắc là kiểu ít động đất hiếm nhưng mà ví dụ lần này cũng vậy cái báo cáo thì có để viết là cái động đất Myanmar ảnh hưởng đến cái chỗ Hồ Chí Minh luôn. Thì nói chung là không có thể kiểu ở chỗ nào cũng không động đất là kiểu không tránh được.
Vâng, là một bài báo mà Hiếu có đọc và chia sẻ ở trên màn hình đây là mặc dù Hồ Chí Minh là một nơi cách Myanmar là hơn 2.000 km, hơn 2.000 cây số, nhưng mà cũng cảm nhận được cái rung chấn rất là mạnh, đúng không? Và Hiếu có bảo là kể cả động đất lớn hay là động đất nhỏ thì nó cũng không chừa bất kỳ một nơi nào trên thế giới, và mình không thể dự đoán được trước những cái thiên tai của trời đất, đúng không?
Bây giờ nói tiếng Nhật một chút nha. 記事によると、ビルに亀裂だったりとか、揺れを感じたっていうのが、ホーチミン市でも、観測された。で、かつ、その亀裂だったり、ひびとかが、300棟、ビルで言うと300棟をこう確認されたっていうぐらい、やっぱり、たとえ 2000km 離れてても、地震の影響っていうのは計り知れないもの。
Vâng, và ở Việt Nam thì Hiếu có giải thích thêm, đó là những cái ngôi nhà ở Hồ Chí Minh, trong đó là nếu mà tính ra là hơn 300 hộ gia đình đã nhận thấy là có vết nứt hay là có những cái rung chấn ở khu vực mình sống. Và đấy là cách 2.000 cây số, nếu mà còn cách 1.000 cây số thì chắc là nó còn mạnh nữa.
Mạnh, đúng rồi, chính xác. Thế, nên là kiểu đừng có khoái thương động đất. Thật là kiểu thiên tai là rất là kiểu không đoán được. Nên là mình muốn giới thiệu cái link một cái là kiểu cái lần này Myanmar động đất xảy ra sau cái có chính phủ Việt Nam cũng có kiểu
giúp đỡ hỗ trợ và đưa ra thông tin để phòng chống nữa, đúng không?
Đúng rồi. Nên là kiểu mọi người cái dịp này nếu được thì làm hãy xem để cái biết được cái làm sao giữ cái bản thân mình và biết được cái thông tin để lỡ cái sau này.
Vâng, và đúng như Hiếu chia sẻ thì thiên tai thảm họa của trời, của đất thì con người không thể phòng chống 100%, dự đoán thì có thể biết được thôi, nhưng mà không thể là nào mà cứu hết được tất cả một từng ấy hàng nghìn con người trong một thời gian ngắn được. Nên là dù ở đâu trên trái đất này thì chúng ta cũng cần trang bị những cái kiến thức để bảo vệ bản thân trong những trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là trong trường hợp thiên tai. Và qua cái sự kiện động đất ở Myanmar vừa qua thì chính phủ Việt Nam cũng cử những cái đoàn quân đi hỗ trợ cho nước bạn. Và ngoài ra trên các phương tiện truyền thông thì cũng đưa ra những cái cách để phòng chống và bảo vệ bản thân khi có động đất. Và trên đây, trên cái slide chúng tôi đang trình chiếu đây là một vài cái đường liên kết, đường link nối đến các cái trang web để cung cấp kiến thức khi mà có động đất xảy ra. Ví dụ như là cuộc sống ở tỉnh Aichi, phòng chống thảm họa và đề phòng động đất chẳng hạn, hay là cần làm gì để bảo vệ bản thân khi xảy ra động đất, một cái trang của báo tiếng Việt nữa Hiếu cũng đã tìm hiểu và đưa lên. Nếu động đất xảy ra thì làm thế nào, một cái trang Tabunka ở ở Tokyo đúng không ạ?
Cái trang cái website thì sinh sống kiểu người Việt nhưng mà kiểu đang hiện tại đang sống ở Nhật thì nếu trong Nhật mà làm mà xảy ra cái động đất thì làm sao thì cái hai site này sẽ có để hướng dẫn.
Hai đường link đầu tiên là ở Aichi và Tokyo thì là dành cho cộng đồng người Việt sống ở Nhật. Và những ai mà sống ở khu vực đó thì nên một lần đến đọc và nhớ cho mình những cái phương pháp cần thiết.
Mà nếu cái được thì cái đọc thông tin đó xong rồi thì chia sẻ cái kiểu người họ hàng bên Việt Nam lỡ cái động đất.
はい、ということで今回の番組では最初にミャンマーの地震のことをお伝えした後に、逆にベトナムでも地震が起きてどうやって対策したらいいんだろうかということを迷った人がいるということで、その災害の防ぐためというか災害が起きた時にどうしたらいいのかということをベトナム語で紹介しているサイトのこともいくつか紹介しました。でこの番組でも今までもたくさん紹介してきましたが、やはり何度でも確認しても対策しすぎることはない、しっかり何回も確かめて、いざの地震が起きた時にどうしたらいいのかっていうのを考えておくのが大切だと思います。
Vâng, và đúng là anh Hai chỉ có chia sẻ từ trước đến nay thì những cái chương trình đầu tiên của FMYY và Việt Nam Yêu Mến Kobe là về phòng chống thiên tai và chia sẻ những thông tin về thiên tai ở Nhật Bản dành cho cộng đồng người nước ngoài sống tại đây. Nên là rất mong quý vị có thể quay trở lại xem những cái số trước đây chúng tôi đã phát sóng để biết được những cái phương pháp và những cái nội dung mà chúng tôi đã chia sẻ hữu ích cho phòng chống thiên tai. Và bên cạnh việc phòng chống những cái kiến thức cho bản thân mình khi mà chúng ta tiếp nhận thông tin từ người khác nữa ấy, thì chúng ta nên có một cái năng lực phán đoán và nhận thức xem là cái thông tin đó là đúng hay là thông tin đó là giả so với cái thực tế mà chúng ta đang tiếp nhận hàng ngày. Bây giờ thì mạng xã hội em nghĩ là rất là phổ biến, như là Facebook, TikTok hay là Instagram. Thì khi mà có một cái sự kiện nào đó thì người ta sẽ đưa rất là nhiều tin lên. Mà bùng phát trên mạng xã hội như thế thì có những cái tin sẽ là tin giả, gọi là fake news. Và có những cái tin thật nó bị đẩy lùi đi. Thế nên là khi mà chúng ta tiếp nhận bất cứ một thông tin nào đó, kể cả FMYY và Việt Nam Yêu Mến Kobe, thì khi mà chúng tôi làm chương trình chúng tôi cũng phải xem rất là nhiều nguồn để đưa đến quý vị một cái thông tin chính xác nhất. Nên là hy vọng quý vị đừng để tin giả thao túng cái tâm lý của mình và hãy chú trọng khi mà tiếp nhận thông tin. Và rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình phần 1 của tháng 5 ngày hôm nay.
はい、それではまた次回番組でお会いしましょう。せーの、
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995. From Nagata FM.